SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin nhanh hôm nay với một số sự kiện chính. Phe đối lập liên bang tuyên bố có một loạt các hành động phạm tội từ những người bị giam giữ nhập cư đã được thả ra. Một bản đánh giá mới về bạo lực gia đình do chính phủ liên bang đưa ra. Và liên quan tới Việt Nam, Ngân hàng Thế giới World Bank đề xuất cho Việt Nam vay 11 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm. Sau đây là bản tin chi tiết. Phe đối lập liên bang cho biết những số liệu mới được báo cáo cho thấy có một loạt các hành động phạm tội xảy ra trong số những người nhập cư đã được trả tự do. Tuyên bố này được đưa ra khi tờ báo Sydney Morning Herald đưa tin rằng ít nhất 28 trong số 153 người, tức là gần 1/5 trong số những người được trả tự do theo phán quyết mang tính bước ngoặt của tòa án tối cao vào tháng 11 năm ngoái, đã bị buộc tội kể từ khi họ được thả ra. Không rõ có bao nhiêu người trong số những người bị giam giữ này đã bị giám sát điện tử. Trong diễn biến liên quan, một cuộc điều tra nhanh sẽ được tổ chức để tư vấn chính phủ liên bang về cách giảm bạo lực liên quan tới giới tính. Một hội đồng đã được hình thành và phần đầu tiên của nghiên cứu sẽ được hoàn thành vào cuối tháng tới. Công trình này sẽ xem xét mọi cơ hội để can thiệp và ngăn chặn các vụ bạo lực trên cơ sở giới tính, bao gồm các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt hơn đối với thủ phạm và thay đổi thái độ về vấn đề này nhanh chóng hơn. Một loạt các vụ việc chấn động gần đây đã gây áp lực lên các chính phủ phải giải quyết mạnh tay hơn vấn đề này. Ở Úc, cứ 5 phụ nữ thì có 1 người và 16 nam giới thì có 1 người từng bị bạo lực tình dục kể từ khi 15 tuổi. Phụ nữ có nhiều nguy cơ bị tổn hại nhất dưới bàn tay của bạn tình. Chính phủ liên bang đã hứa sẽ chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trong một thế hệ. Liên quan tới vấn đề ngoại viện, chính phủ liên bang đang gửi 2,5 triệu đô la viện trợ tới Papua New Guinea sau vụ lở đất vào thứ Sáu tuần trước, 24 tháng 5, xảy ra ở nơi này, trong khi có cảnh báo số người chết sẽ tăng lên. Hàng trăm người được cho là đã thiệt mạng sau vụ việc xảy ra vào sáng sớm ở tỉnh Inga xa xôi, và Trung tâm Thảm họa Quốc gia Papua New Guinea đã cho biết hơn 2.000 người đã bị chôn vùi trong thảm họa này. Khoản viện trợ của Úc sẽ cung cấp hỗ trợ về quản lý thảm họa, hỗ trợ đánh giá hiểm họa địa chất và hỗ trợ phục hồi sớm. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc chuyển qua tin quốc tế. Israel cho biết vụ không kích khiến 45 người thiệt mạng tại một thành phố chỉ còn toàn lều trại ở Rafah là một tai nạn thương tâm. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết vụ việc sẽ được điều tra. Những cái chết là do hỏa hoạn gây ra khi các cuộc không kích bắt đầu và đã tạo ra làn sóng lên án trên trường quốc tế. Về người thổ dân, ngày hôm nay người dân Úc sẽ được tìm hiểu thêm về một hiệp ước tiềm năng giữa người Úc bản địa và người Úc không phải thổ dân ở tiểu bang Victoria. Các đồng chủ tịch của hội đồng chủ nhân đầu tiên tại tiểu bang Victoria xuất hiện trước phiên điều trần để nói lên sự thật của tiểu bang này vào ngày hôm nay. Một trong số họ là Ruben Burke đã cho biết các cuộc đàm phán hiệp ước với chính quyền tiểu bang sẽ bắt đầu vào cuối năm nay. Liên quan tới khí hậu, một tổ chức cổ đông hàng đầu đã tuyên bố các quỹ hưu bổng đang đầu tư số tiền gấp khoảng 5 lần vào việc mở rộng nhiên liệu hóa thạch cũng như năng lượng sạch. Còn tại châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố về quốc phòng châu Âu. Ông nói rằng châu Âu phải tự chủ hơn về quốc phòng thay vì phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Một tin thể thao, tương lai của huyền thoại quần vợt Rafael Nadal lại một lần nữa được chú ý sau thất bại ngay tại vòng 1 của giải Pháp mở rộng. Chưa có tay vợt nào thống trị một giải đấu lớn như Nadal tại Pháp mở rộng, giải đấu mà anh đã vô địch tới 14 lần. Thế nhưng anh vừa thua trước tay vợt xếp thứ 4 thế giới là Alexander Zverev của Đức với tỷ số 6-3, 7-6 và 6-3. Bây giờ là tin Việt Nam. Ngân hàng Thế giới World Bank đề xuất cho Việt Nam vay 11 tỷ đô la Mỹ trong vòng 5 năm tới để làm các dự án lớn về hạ tầng cơ sở như đường sắt đô thị, năng lượng, tín chỉ carbon. Nội dung này nêu tại cuộc gặp của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đại diện Ngân hàng Thế giới World Bank vào chiều 27 tháng 5. Trong những năm qua, World Bank đã tài trợ cho Việt Nam khoảng 25 tỷ đô la Mỹ vào các dự án phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay, ngân hàng đề xuất cho Việt Nam vay tiếp 11 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm tới. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn khoản vay này sẽ có lãi suất ưu đãi. Việc này nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sức cạnh tranh của nền kinh tế, ông nói. Phó Chủ tịch World Bank là Emmanuel V. Ferro đã đồng tình việc dòng vốn nên hướng vào các dự án lớn, tính lan tỏa cao. Đại diện của World Bank đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam, đặc biệt là việc thành lập tổ công tác để rà soát, xử lý những khó khăn trong việc triển khai các dự án hợp tác.